Thứ bảy, niệm giác phần. Nhược tu xuất thị đọa thời, thiện năng giác liệu, thường sử định tuệ quân bình. Câu này vô cùng quan trọng. Người tu hành mọi lúc mọi nơi phải giữ quân bình giữa định và tuệ. Mới nâng cao cảnh giới được. Duy trì bình thường. Đến nhiều tuệ ít, họ lệch bên này. Tuệ nhiều đến ít, họ lại nghiêng về bên kia. Nghiêng tức không bình thường. Muốn nâng cao lên đương nhiên khó khăn. Khi duy trì bình thường, họ dễ dàng nâng cao. Nên định tuệ nhất định phải cân bằng, gọi là quân bình. Điều này bên dưới có giải thích. Nếu tâm đắm chìm, niệm lúc đó dùng ba giác phần, trạch pháp, tinh tận, hỷ để giám sát. Khi chúng ta dụng công cảm thấy hôn trầm, tinh thần không phấn chấn, lúc này phải dùng trí tuệ. Để lựa chọn phương pháp. Làm thế nào có thể giúp chúng ta phấn chấn lên, giúp quý vị pháp hỷ sung mãn? Pháp hỷ rất quan trọng. Ngạn ngữ nói rằng: nhân phùng hỷ sự tinh thần sản. Quý vị gặp chuyện vui, đặc biệt rất có tinh thần, không cảm thấy mệt mỏi. Thế nên học Phật phải học đến pháp hỷ. Mệt mỏi sẽ không có, tự nhiên không có. Nên ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, pháp hỷ này không gián đoạn. Pháp hỷ khiến chúng ta không cần ẩm thực. Pháp hỷ khiến chúng ta không cần ngủ nghỉ. Pháp hỷ đem đến cho quý vị miên diện tinh tấn dũng mạnh. Trong tự tánh chúng ta vốn có, cũng là oai thần Phật A-di-đà giá trị. Hiện tại chúng ta có được Phật lực gia trì chăng? Được. Tinh tấn tu hành sẽ được. Y giáo phụng hành những gì trong kinh dạy, chúng ta đạt được tất cả, liền được Phật lực gia trì. Nếu còn tập khí phiền não, chưa buông bỏ tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, Phật muốn giá trị cũng không giá trị được. Vì sao vậy? Vì quý vị bài xích. Không phải Phật không từ bi, mà là nghiệp lực của quý vị làm chủ. Do đó tiêu nghiệp chướng rất quan trọng. Điều này hàng sơ học phải hiểu. Nếu không, không thể đột phá chướng ngại này, trong đời rất khó thành tựu. Xã hội hiện nay, trường học hiện nay, khiến những người trẻ tuổi đều hướng đến tri thức, ham cầu tri thức. Đích thực có không ít bạn trẻ có dục vọng cầu tri thức cuồng nhiệt. Nếu không đáp ứng cho họ, quý vị không trở ngại được họ. Nhưng kiểu tham cầu tri thức này, nếu sai phương hướng, họ liền đi vào con đường mê nhiều. Nhà Phật thường nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, mà được sanh về thế giới Cực Lạc. 84,000 pháp môn, mỗi pháp môn đều không thể thiếu. Thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, quý vị không thể thành tựu pháp này. Nhân duyên không dễ gặp, nhưng nếu có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng, họ đến giúp chúng ta, như vậy cũng không khó gặp. Từ đó cho thấy quan trọng nhất vẫn là thiện căn phước đức. Thiện căn là gì? Có thể tin, có thể hiểu là thiện căn. Tôi gặp nhưng không tin, như vậy không còn cách nào khác. Tôi tin nhưng không hiểu, như vậy cũng hết cách. Có thể tin, có thể hiểu là thiện căn. Có thể hành, có thể chứng là phước đức. Học mà không chịu hành, không có phước. Thật sự hành trì tịnh độ chính là thật thà niệm Phật. Trong kinh dạy phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Chỉ cần làm được 8 chữ này liền có cảm ứng. Phật A-di-đà sẽ gia trì quý vị, quý vị tiếp nhận được Phật lực gia trị, quý vị chắc chắn sẽ thành tựu. Ngài có thể giúp quý vị tăng trưởng tính tâm, giúp quý vị khai trí tuệ, có thể lãnh hội được nghĩa chân thật trong kinh. Kỳ khai kinh nói nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đây đều là thật. Thế nên thiện căn phước đức là quan trọng nhất. Tôi cảm thấy nhân duyên là thứ yếu. Thật sự có thiện căn, có phước đức, Phật Bồ Tát sẽ làm nhân duyên cho quý vị. Quý vị sẽ gặp nhân duyên này, nhất định gặp.